Giờ thứ 9.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát vào lúc 19 giờ 30 phút tối thứ Bảy và phát lại vào lúc 7 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 98,4 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, tác giả Lê Thống Nhất đã có một sáng tác rất nổi tiếng được bắt đầu với những ca từ: trận tuyến này không đạn lửa bom rơi, đại dịch kia đang đe dọa bao người, chống lây nhiễm ta bước vào trận chiến, lên tuyến đầu giáp mặt với hiểm nguy, những lời thề ta mãi mãi còn ghi, ngăn thần chết tất cả vì sự sống, cho người bệnh sáng lên niềm hy vọng, luôn tin vào màu áo trắng ngành y. Vâng, thật tự hào để nói về những y bác sĩ, những người chiến sĩ áo trắng luôn hết lòng vì người bệnh, vì sức khỏe nhân dân. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, mục Nhịp sống hôm nay sẽ chia sẻ tới quý vị những câu chuyện của một bác sĩ đã cống hiến hết mình vì người bệnh.
Sau mục câu chuyện chính sách, mời quý vị và các bạn cùng đến với quà tặng giờ thứ 9 với những ca khúc viết về những chiến sĩ áo trắng.
Nhịp sống hôm nay. Quý vị thân mến, không phải ngẫu nhiên mà các y bác sĩ được ví như những chiến sĩ, bởi với bệnh dịch họ luôn ở tuyến đầu. Trong công việc chuyên môn, họ luôn bằng tất cả năng lực, sự tận tâm, trách nhiệm ngày đêm, sát cánh cùng người bệnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Một nghề mà thật khó để kể hết những vất vả và cả sự hy sinh. Chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Minh Lượng gặp gỡ với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Minh Cường, trưởng khoa dịch vụ y tế tự nguyện Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang. Bác sĩ Cường là người đã có rất nhiều đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng khoa học hiện đại trong việc khám sàng lọc và phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em ở Bắc Giang.
Xin được chào bác sĩ Nguyễn Minh Cường, trưởng khoa dịch vụ y tế tự nguyện của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang.
Xin chào chị.
Là một bác sĩ trẻ đã dành nhiều tâm huyết trong ngành y và đã có được những cống hiến nhất định trong cái lĩnh vực khám sàng lọc và phẫu thuật tim bẩm sinh của bệnh viện, bác sĩ có thể chia sẻ những là lý do nào mà bác sĩ lại chọn cái lĩnh vực đầy khó khăn như vậy?
Khi chúng tôi kết thúc những năm phổ thông thì chúng tôi cũng đã lựa chọn cái ngành y vì cái ngành này là ngành chăm sóc sức khỏe nhân dân, và đặc biệt là ngành này thì có một vai trò rất lớn trong cái vấn đề về an sinh xã hội của đất nước chúng ta. Đương nhiên là mình cũng xác định là vào ngành y là vất vả, cả một cái quá trình dài. Tôi thấy rằng là cái lựa chọn của mình là cũng phù hợp, và hai nữa là cũng đạt được cái nguyện vọng mong muốn của mình là được cống hiến, là được chăm sóc sức khỏe cho người dân. Bản thân tôi cũng như các anh em, cũng như các cán bộ, viên chức mà đang làm trong ngành y thì thực sự là có những cái vất vả, có những cái đặc thù nhất định. Thứ nhất là chúng ta bất kể thời gian nào, chúng tôi cũng phải đảm đương cái nhiệm vụ, không phụ thuộc vào thời gian, tùy thuộc vào từng thời điểm, tùy thuộc vào từng cái mặt bệnh. Mà nhiều lúc là chúng tôi cũng không có những cái quy định về thời gian cụ thể. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là diễn biến của cái bệnh của người bệnh, thì tức là tính mạng của người bệnh, là đặt hoàn toàn niềm tin vào bác sĩ cũng như là nhân viên của cán bộ ngành y tế. Đấy là một cái nhiệm vụ rất là lớn. Cái thứ ba nữa là cái vai trò của chúng tôi trong cái công tác dự phòng, bảo vệ, khám và sàng lọc. Đấy là công tác dự phòng của chúng tôi đối với bản thân và công tác ngành y, để người bệnh làm sao người ta được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, tránh để chúng ta diễn biến một cái kéo dài quá mà chúng ta không phát hiện thì bệnh nó càng nặng nề và ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của người dân.
Với một cái đặc thù mà trong gia đình hai vợ chồng anh thì đều là bác sĩ như vậy, thì có lẽ là còn rất là nhiều những câu chuyện, những cái khó khăn, những cái trở ngại mà cùng phải vượt qua, cùng phải chia sẻ cho nhau để có thể là vừa hoàn thành được cái nhiệm vụ của người bác sĩ mà lại vừa làm tốt những cái vai trò ở trong gia đình của mình, có đúng không ạ?
Bản thân tôi thì hai vợ chồng làm trong ngành y thì đấy là cũng có những cái thuận lợi và cũng có những cái khó khăn. Đương nhiên là cái thuận lợi thì nhiều hơn. Ví dụ như bản thân chúng tôi là cùng làm trong ngành y thì hai vợ chồng tôi là sẽ hiểu công việc của nhau hơn. Từ đó thì có thể là chia sẻ, thông cảm cho nhau và có thể là phối hợp với nhau trong cái việc mà ngoài cái công việc của khoa phòng ra thì còn hỗ trợ nhau trong cái công việc gia đình. Đấy, thế còn đương nhiên là nó có những cái khó khăn, ví dụ như liên quan đến công việc, liên quan đến thời gian trực, thì thực sự là nhiều lúc là vợ chồng cứ một tuần mà mỗi người trực 2 buổi thì chúng tôi cũng ít gặp nhau trong tuần lắm, nên là chúng tôi hai vợ chồng cũng phải sắp xếp. Nhưng đương nhiên là mọi khó khăn chúng tôi cũng có thể vượt qua, bởi vì là chúng tôi đã đồng cảm cho nhau và chúng tôi cũng đã hiểu nhau, thông cảm cho nhau vì cái tính chất công việc, vì cái nhiệm vụ cũng như là vì cái nghề nghiệp của mình đã dấn thân vào.
Dạ vâng. Có một nhạc sĩ đã sáng tác một ca khúc là Người Chiến Sĩ Áo Trắng. Và ca khúc này thì quả thật là nó thực sự có ý nghĩa trong một cái giai đoạn mà một cái tháng 2, có thể nói là tháng 2 lịch sử đối với ngành y, không chỉ trong nước mà đối với toàn thế giới, đặc biệt là khi mà dịch Covid-19 đang diễn ra rất là phức tạp. Có thể nói là những chiến sĩ áo trắng thì là những người mà đi đầu trong những cái công cuộc mà chống lại dịch bệnh. Với bác sĩ có cái cảm nhận như thế nào với một cái tháng 2, có thể gọi là tháng 2 lịch sử như năm nay, một cái ngày thầy thuốc của Việt Nam nhưng lại mang lại nhiều điều trăn trở đối với ngành y nói chung?
Vào 27 tháng 2 năm 1955, đúng không ạ, là ngày Bác Hồ tham dự cái hội nghị đại hội cán bộ viên chức. À, ngày đầu tiên Bác Hồ đã căn dặn ngành y tế có 3 cái điều. Điều thứ nhất là chúng ta là phải đoàn kết trong ngành y tế. Đấy là cái cực kỳ quan trọng, đoàn kết nhau, đoàn kết giữa người cũ, người mới, giữa các cán bộ y tế với nhau, và đoàn kết giữa các cán bộ y tế lẫn ngành dược, ngành y, tất cả nhiều ngành. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái về chăm sóc sức khỏe nhân dân, tức là coi người bệnh là người thân trong gia đình. Đấy là cái thứ hai. Và cái thứ ba là chúng ta xây dựng ngành y tế của chúng ta. Đấy, nó có 3 điều mà Bác Hồ đã dặn vào cái ngày đó. Thì sau này cũng là lấy cái ngày là ngày kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam, tức là tôn vinh những cán bộ làm trong ngành y tế. Tại sao mà cái ngày đó và cũng như đến thời điểm bây giờ là kỷ niệm có những cái bài hát Người Chiến Sĩ? Bởi vì các đồng chí cũng biết là chiến sĩ thì giống như mà chúng ta đã trải qua những nhiều năm mà chống giặc. Đấy, tại sao người chiến sĩ giống như những người bộ đội là chống giặc ngoại xâm, đánh đuổi giặc ngoại xâm để giành cái độc lập dân tộc? Thì chúng tôi cũng là những chiến sĩ trên mặt trận là phòng chống dịch bệnh, chữa bệnh, đảm bảo cái chăm sóc sức khỏe cho người dân. Nên chúng tôi cũng là những người chiến sĩ, những người đầu sóng ngọn gió trong cái việc mà chữa bệnh, khám chữa bệnh và đối mặt với những dịch bệnh. Và tại thời điểm bây giờ là đang cái dịch gọi là Covid-19. Cái dịch bệnh này cũng rất là đang lan tràn rất là rộng, ảnh hưởng đến rất nhiều ban ngành, ảnh hưởng đến rất nhiều quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc. Và chúng ta là những đất nước mà giáp danh biên giới với đất nước láng giềng Trung Quốc và chịu ảnh hưởng rất là lớn. Nên bản thân bây giờ chúng tôi cũng phải xác định là mình cũng phải xác định rõ tư tưởng, cũng xác định rõ thực hiện tốt những cái chỉ thị cũng như những cái chỉ đạo của tỉnh cũng như các ban ngành để làm sao mình có thể đảm bảo tốt cái công tác dự phòng, chuẩn bị sẵn sàng cái nguồn lực để có thể là chống chọi với những mọi tình huống xảy ra để đảm bảo tốt cái sức khỏe nhân dân trong tỉnh.
Vâng, nhân dịp ngày thầy thuốc Việt Nam, thay mặt những người thực hiện chương trình xin được gửi tới bác sĩ cùng với người thân của mình cũng như là các cái đồng nghiệp một cái lời chúc sức khỏe và chúc cho những chiến sĩ áo trắng sẽ luôn hoàn thành xuất sắc được cái nhiệm vụ của mình, luôn có được một cái niềm đam mê, một nhiệt huyết cháy bỏng đối với sự nghiệp cứu chữa cho người bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân ạ.
Rồi, xin cảm ơn thầy.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện của phóng viên chương trình với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Minh Cường, trưởng khoa dịch vụ y tế tự nguyện Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang. Thưa quý thính giả, hiện nay việc vay tiền đang ngày càng trở nên dễ dàng. Thậm chí người vay chỉ cần có số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, số điện thoại. Tuy nhiên, nếu một người bị đánh cắp thông tin để vay tiền thì có phải trả nợ không? Câu trả lời sẽ có trong mục Câu chuyện chính sách hôm nay với phần trao đổi giữa phóng viên chương trình với luật sư Dương Minh Kiên, trưởng văn phòng luật sư Dương Minh Nhâm. Mời quý thính giả cùng nghe.
Câu chuyện chính sách.
Trước tiên xin được cảm ơn luật sư Dương Minh Kiên, văn phòng luật sư Dương Minh Nhâm đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang.
Vâng, xin chào phóng viên và chào quý vị thính giả.
Câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn được hỏi luật sư đó là có một người sử dụng thông tin trái phép của người khác để vay tiền, vậy thì người bị sử dụng thông tin trái phép đó có phải trả nợ hay không?
Vâng, để giải đáp về cái câu hỏi này thì xin phép được phân tích nó đầy đủ và nó hơi dài một chút. Ở đây theo cái câu hỏi, ý của câu hỏi thì ở đây bạn khán giả hỏi, thính giả hỏi nghĩa là đã có người bằng cách nào đó mà lấy được, biết được cái thông tin cá nhân và sử dụng vào cái mục đích là để vay tiền. Như vậy đồng nghĩa với cái việc là bạn thính giả này không vay tiền và không biết được là người khác đã sử dụng cái thông tin cá nhân của mình để vay tiền. Trước tiên là các cái thông tin về cá nhân, ví dụ như họ tên, số chứng minh thư, nhân dân, địa chỉ thì thuộc là bí mật đời tư, bí mật cá nhân. Và cái này được hiến định, cụ thể là được quy định tại Hiến pháp. Hiến pháp là quy định tại điều 21 của Hiến pháp năm 2014, đó là mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật cá nhân và bí mật gia đình. Đấy. Đấy là về Hiến pháp. Thế còn một cái quy định cụ thể nữa mà luật ở đây có giá trị cao nhất, đó chính là quy định tại Bộ luật Dân sự. Bộ luật Dân sự thì theo cái nguyên tắc quy định của Bộ luật Dân sự thì mọi các cái quy định về quyền cá nhân, về nhân thân, về các cái giao dịch liên quan dân sự không được trái với quy định của Bộ luật Dân sự. Thế Bộ luật Dân sự tại các cái điều 2 và điều 38 thì có quy định về pháp luật công nhận, tôn trọng và bảo vệ, bảo đảm cái quyền dân sự, bảo đảm về cái bí mật cá nhân. Cụ thể là đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Việc thu thập về cái bí mật cá nhân, bí mật đời tư thì phải được sự đồng ý của cá nhân người đó. Và ở đây thì cái câu hỏi mà bạn thính giả hỏi nó có liên quan đến cái việc mà vay tiền dưới cái hình thức có thể tạm gọi là giao dịch điện tử. Thì cũng xin nói thêm là tại cái điều 46 của luật giao dịch điện tử thì cũng quy định tương tự về bí mật cá nhân như vậy. Liên quan đến cái vấn đề cụ thể như bạn hỏi thì ở đây tôi xin nhắc lại một lần nữa, đó chính là gì? Là theo như bạn hỏi thì đã có một người khác, có thể là cá nhân, có thể cơ quan tổ chức nào đó dùng cái thông tin cá nhân của bạn để đi vay tiền. Và cái việc vay tiền này là bạn không biết, đồng nghĩa với cái việc là bạn không vay và bạn không đồng ý cho người ta sử dụng các cái thông tin đó. Thế thì ở đây về định nghĩa của cái việc ở đây nó được xác định là gì? Cái việc vay tiền này được xác định là gì? Là giao dịch dân sự hoặc là hợp đồng dân sự. Cái vấn đề này được quy định tại điều 116 của Bộ luật Dân sự giải thích về giao dịch dân sự. Giao dịch dân sự là có thể là hợp đồng hoặc là hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt các cái quyền và nghĩa vụ dân sự. Thế còn về hợp đồng dân sự thì nó chỉ là, nó thực chất nó cũng là giao dịch dân sự nhưng nó ở cái khía cạnh nhỏ hơn. Nó được thể hiện là thỏa thuận giữa các bên và xác lập, thay đổi, chấm dứt bằng văn bản. Thế thì liên quan đến cái vấn đề bạn hỏi là bạn không vay tiền thì bạn có phải trả tiền hay không? Thì ở đây cũng liên quan đến cái hợp đồng giao dịch dân sự thì cái điều kiện để mà có hiệu lực của cái giao dịch dân sự nó có rất nhiều điều kiện. Trong đó thì nó có một cái quy định là gì? Là chủ thể tham gia giao dịch cái dân sự này là phải hoàn toàn tự nguyện. Tự nguyện và cái mục đích của giao dịch dân sự này là không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội. Thế thì như bạn hỏi, theo nội dung câu hỏi của bạn hỏi thì ở đây rõ ràng là bạn không tự nguyện mà bạn không tham gia cái giao dịch này thì nó đã không đáp ứng được một cái điều kiện về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự. Và cái mục đích này thì bạn cũng không tham gia, cho nên là cái mục đích này nó là vi phạm điều cấm của pháp luật như tôi đã phân tích ở trên, đó chính là cái thông tin của bạn được sử dụng không đúng quy định, không được sự đồng ý của bạn. Thế liên quan đến cái một cái nội dung nữa như đã phân tích ở trên ấy thì trong trường hợp này tạm gọi đó là một cái giao dịch là cái hợp đồng vay tài sản. Hợp đồng vay tài sản thì theo cái quy định định nghĩa tại điều 463 của Bộ luật Dân sự thì hiểu nôm na là cái hợp đồng vay tài sản là cái sự thỏa thuận tự nguyện giữa các bên. Theo đó là bên vay tiền, bên cho vay tiền, cho bên vay tiền và giao tiền cho bên vay. Bên vay tiền đến hạn thì phải trả. Đó. Và cái nghĩa vụ trả nợ tiền ấy, thì được quy định tại điều 466 của Bộ luật Dân sự. Đó là bên vay tài sản là tiền ấy, thì phải trả đủ tiền khi đến hạn. Thế thì như vậy ở đây thì với cái quy định đó thì bạn phải hiểu rằng và phải xác định rằng là bạn không vay. ai vay thì người đó phải trả, và cái người cho vay, cho ai vay thì phải đòi cái người đó, phải xác định cái người vay có nghĩa vụ phải trả. Và
không vay,
bạn không vay thì bạn không có nghĩa vụ phải trả nợ. Ai là người vay thì người đó, ai là người nhận tiền vay thì người đó phải trả nợ.
Vậy xin luật sư có thể cho biết là không vay tiền mà lại bị đòi nợ thì người bị đòi nợ đó phải xử lý như thế nào?
Vâng, theo cái ý mà bạn thính giả hỏi cũng như là tôi đã vừa mới trao đổi phân tích ở trên ấy, thì ở đây nó có cái dấu hiệu, theo những cái nội dung ấy, nó có cái dấu hiệu của cái hành vi gian dối, và nó có dấu hiệu của cái tội phạm hình sự, đó chính là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định hiện tại là tại điều 174 của Bộ luật hình sự. Thế thì nếu như bạn xác định và khẳng định rằng là bạn không vay tiền thì căn cứ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, cụ thể là được quy định tại một số các cái điều, ví dụ như là điều 5, điều 11, điều 12, điều 30, điều 144, 145, 146 của Bộ luật tố tụng hình sự, thì bạn có thể lựa chọn một trong hai hình thức. Một là bạn đến cơ quan điều tra hoặc viện kiểm sát nơi bạn cư trú để bạn trình báo trực tiếp, và cơ quan đó thì sẽ có cái trách nhiệm là tiếp nhận, ghi chép cái nội dung của bạn và xử lý thông tin theo quy định của pháp luật. Cái hình thức thứ hai là bạn làm đơn tố giác tội phạm, bạn cũng gửi đến cơ quan điều tra, viện kiểm sát nơi bạn cư trú, và kèm theo đơn cũng như là kể cả trường hợp trình bày trực tiếp thì bạn cung cấp các cái tài liệu chứng cứ để chứng minh rằng là bạn đã bị sử dụng cái thông tin cá nhân trái pháp luật, và ai đó đã sử dụng cái này để vào cái mục đích bất hợp pháp, tức là vay tiền của người khác. Và trong cái quá trình giải quyết, nếu cơ quan điều tra hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng minh được bạn không vay tiền và tìm ra được người nào là người đã vay tiền thì sẽ xử lý cái người vay tiền đó theo cái quy định của pháp luật. Và đồng thời liên quan vấn đề này thì nếu như bạn cho rằng cái quyền lợi ích hợp pháp của bạn bị xâm phạm, cụ thể trong trường hợp này là quyền về quyền nhân thân, và có gây ra cái thiệt hại đối với bạn, ví dụ như là thiệt hại bạn phải đi lại, bạn phải mất thời gian để làm rõ cái việc này, thì bạn có quyền yêu cầu cái người vi phạm phải bồi thường thiệt hại cho bạn theo cái quy định của pháp luật.
Thưa luật sư, vậy thì khi mà một người bị lấy cắp thông tin của người khác đi vay tiền thì sẽ bị phạt như thế nào?
Vâng, như tôi đã phân tích ở trên thì cái này nó có dấu hiệu của hình sự. Tuy nhiên, nếu áp dụng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính thì theo quy định tại điều 84 của nghị định số 15 ngày 3 tháng 2 năm 2020 quy định về xử phạt hành chính trong cái lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và cái giao dịch điện tử thì cái mức phạt tối đa ở đây là lên đến 30 triệu đồng.
Vâng, xin cảm ơn những thông tin mà luật sư Dương Minh Kiên vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Thưa quý vị và các bạn, những chiến sĩ áo trắng luôn cống hiến trong thầm lặng, quên mình vì bệnh nhân. Giờ đây họ lại đang nỗ lực ngày đêm ở đối mặt với không ít hiểm nguy trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, mời thính giả của quà tặng giờ thứ 9 cùng nghe lại những ca khúc xúc động về người chiến sĩ áo trắng để chúng ta thêm một lần cảm nhận những cống hiến thầm lặng của những y bác sĩ với cuộc sống hôm nay. Bây giờ là giai điệu ca khúc Những con đường rộng mở về cuộc sống của nhạc sĩ Đỗ Bảo với tiếng hát ca sĩ Ngọc Anh.
Anh chọn ngành y mang trí. gặp anh, mắt anh sáng trong, hạnh phúc bao người luôn có.
Trong số những sáng tác âm nhạc về nghề y, phải kể tới ca khúc Bài ca Người chiến sĩ áo trắng của nhạc sĩ Hoàng Vân. Có thể nói là một tác phẩm âm nhạc gây xúc động mạnh, ca ngợi những người thầy thuốc quên mình vì bệnh nhân. Ở đó, cố nhạc sĩ Hoàng Vân ví người thầy thuốc như hoa đỗ quyên trên đỉnh Hoàng Liên, loài hoa lúc nào cũng tươi thắm, đẹp và ý nghĩa. Ca khúc với những ca từ giản dị như hoa đỗ quyên trên đỉnh Hoàng Liên, như vườn cây thuốc ven đường làng quê, như người mẹ hiền giản dị yêu thương, như người em gái kiên cường đảm đang. Từ tiền tuyến đến hậu phương, khắp mọi nơi đều có chúng ta, những người chiến sĩ áo trắng.
Nơi sơn trà Đà Nẵng yêu thương, có người chiến sĩ mang áo trắng trên mình, người thầy thuộc công an nhân dân 199 tràn chứa bao tình. Những tháng ngày đi qua bao gian nan, bằng tình yêu tâm huyết với ngành y, niềm khao khát cháy bỏng trong lòng, hiến dâng đời cuộc sống bình yên. Ôi bao yêu thương người thầy thuốc như mẹ hiền, mang trong tim ta tình đời thanh cao ý đức, luôn vững lòng chăm sóc thương bệnh binh, là những người chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân quên mình. Cả miền Trung Tây Nguyên, về vùng sâu hay vùng xa, mang tâm tài trí đức lương y, sưởi ấm lòng dân niềm tin chiến sĩ, biển ngân nga khúc hát của lòng ta.
Hạnh phúc nghề y là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thanh Thủy, vợ nhạc sĩ Thế Hiền, con trai cố nhạc sĩ Thế Song, dành tặng các bác sĩ, y sĩ nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Theo chia sẻ của nhạc sĩ Thanh Thủy, bài hát được viết với mục đích tặng cho ngành y, cụ thể là các y bác sĩ khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai, nơi đã từng cứu chữa nhạc sĩ Thế Song. Với nội dung ca ngợi nghề y cao quý, luôn mang lại hạnh phúc cho mọi người, làm đẹp thêm cho đời. Hạnh phúc ngành y là một món quà đầy ý nghĩa dành tặng cho những người đang hoạt động trong ngành y. mời các bạn nghe ca khúc với tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương.
Áo trắng tinh khôi chúng tôi mang cho đời những niềm vui, những hy vọng về sự sống và tình yêu con người nơi đây. Niềm tin rực cháy ân cần bên em, chúng tôi chăm lo từng giấc mơ nhỏ nhẹ nhàng bên anh, chất chiu dù ngày tháng trôi nhanh, biết chăng giọt nước mắt long lanh khi sự sống mong manh. Niềm tin đưa chúng tôi đến đây, nơi ấm áp tình người, nơi hạnh phúc giản đơn chỉ là nụ cười, mà nỗi đau dày dứt khôn nguôi nhưng vẫn mãi mãi một tình yêu nghề y bất tận, vì cuộc đời là hạnh phúc luôn ở trong tim. Áo trắng tinh khôi chúng tôi mang cho đời những niềm vui, những hy vọng về sự sống và tình yêu con người nơi đây. Niềm tin rực cháy ân cần bên em, chúng tôi chăm lo từng giấc mơ nhỏ nhẹ nhàng bên anh, chất chiu dù ngày tháng trôi nhanh, biết chăng giọt nước mắt long lanh khi sự sống mong manh. Niềm tin đưa chúng tôi đến đây, nơi ấm gian đơn chỉ là nụ cười, mà nỗi đau dày dứt khôn nguôi nhưng vẫn mãi mãi một tình yêu nghề y bất tận, vì cuộc đời là hạnh phúc luôn ở trong tim.
Và các bạn vừa nghe những giai điệu được sáng tác lấy cảm hứng từ những hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ áo trắng. Ca khúc Hạnh phúc ngành y với tiếng hát của Tùng Dương cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.